Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, cho con hỏi làm sao để trở thành một người hiền trí, người có trí tuệ để thành tựu các Pháp ở trong đời Phật tử tâm giải. Kính thưa đạo hữu tâm giải cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, ở trong nhà Phật, cái cuối cùng đó là đạt được cái trí tuệ viên mãn. Nhưng mà để có thể đạt được cái trí tuệ này không phải tự dưng mà chúng ta học hỏi mà có được. Trí tuệ trong nhà Phật không qua con đường học hỏi, mà trí tuệ này là con đường của sự thực chứng. Tự thân của chúng ta đã thể ngộ được tất cả các Pháp và thực chứng không có sai lầm với tất cả bản chất của các Pháp kia. Thì lúc bấy giờ đây chúng ta sống mà không bị mâu thuẫn với tất cả các Pháp hiển nhiên của cuộc đời, thì lúc ấy may ra mới có thể đạt được cái trí tuệ. Điều này ở trong kinh Đức Phật cũng đã chỉ dạy, cụ thể đó là trong kinh Tăng Chi Bộ 2 chương thứ 4. Có một vị tỳ kheo bạch hỏi với Đức Thế Tôn làm sao để có thể đạt được trí tuệ và trí tuệ đó đạt được bằng cách như thế nào. Đức Phật đã chỉ dạy, này tỳ kheo, một bậc hiền trí, một bậc đại trí tuệ không có ý định làm tổn hại chính mình hoặc làm tổn hại cho kẻ khác hoặc làm tổn hại cho cả hai, mà trái lại khi vị ấy có ý định gì thì vị ấy có ý định làm những việc lợi lạc cho chính bản thân mình, làm lợi lạc cho kẻ khác và làm lợi lạc cho cả hai và làm lợi lạc cho cả toàn thế giới. Bằng cách này một người được gọi là bậc hiền trí với đại trí tuệ. Như thế thì chúng ta thấy rằng bậc hiền trí, người đại trí tuệ không phải là người tự thân của chúng ta đây mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho riêng cá nhân của mình nữa, mà bậc đại trí tuệ này là người luôn luôn lúc nào làm bất cứ việc gì cũng mang đến yếu tố lợi mình, lợi người và lợi cho tất cả quần sanh. Như thế thì cái dụng của hiền trí, cái dụng của đại trí tuệ đó là mang đến sự an lạc cho tất cả muôn loài. Nếu như chúng ta thấy được rằng những người mà chế tạo ra bom nguyên tử, người ta có một sự am hiểu đỉnh cao của khoa học, nhưng đó không phải là bậc hiền trí của người có trí tuệ, vì họ đã đem đến sự đau khổ cho nhiều người, cho nhiều chủng loại chúng sanh. Hoặc là những người họ nghiên cứu ra những cái loại vũ khí khác để có thể mang cái tính chất sát thương cao, hoặc là những cái nghiên cứu khác, những cái kiểu cách khác để có thể đưa cái lòng tham dục của con người ích kỷ nhỏ nhen này tiến xa hơn. Thế thì những người đó đối với các pháp thế gian thì họ cho rằng người này có cái trí tuệ. Nhưng trong nhà Phật thì tất cả những người đó đều rớt vào trong cái vòng luẩn quẩn của luân hồi, cái vòng của vô minh, cái vòng của sự tham ái, chấp ngã, bảo thủ. Cái vòng đó sẽ đưa đến cái kết quả bị trầm luân sinh tử và đau khổ trong tất cả mọi sự tái sinh. Vậy thì tóm lại, cái nội hàm ở trong cái ý nghĩa của bậc hiền trí hoặc là đại trí tuệ của nhà Phật luôn luôn làm gì, suy nghĩ gì, nói năng gì, tất cả những cử chỉ động niệm của họ đều mong muốn, đều hướng đến và đều làm cho tất cả mọi người mà họ có thể gặp được, tiếp xúc được, tương tác được, có được giá trị an lạc và hạnh phúc. Thế thì chúng ta đi vào trong cuộc đời này, tất cả mọi ngõ ngách trong dòng đời, mình đều có thể len lỏi vào, mình đều có thể tùy sở của mình, tức là tùy nơi khả năng của mình, trình độ của mình, sự tương tác của mình, và bất cứ khi nào ở đâu, chúng ta cũng ráng cố gắng để đem đến sự an lạc và hạnh phúc cho những người mà chúng ta có cơ hội để gặp. Nếu mà chúng ta làm được như vậy á, thì tự nhiên cái dụng của mình nó sẽ giúp cho cái trí tuệ của chúng ta đây mỗi ngày một thăng tiến hơn. Và với sự tiếp xúc đó, chúng ta sẽ rất mau chóng mang lại cho chính tự thân của mình cái phước báo hữu lậu. Và từ nơi phước báo hữu lậu này sẽ giúp cho chúng ta bước vào trong con đường của trí tuệ vô lậu. Ai trong chúng ta rồi cũng chỉ sống có một khoảng thời gian thôi. Thời gian chúng ta sống đó dẫu ở đâu, ở chỗ nào, cũng hãy cố gắng làm đẹp cho chỗ ấy, làm sự an lạc và hạnh phúc cho nhiều người mà chúng ta có cơ hội để gặp gỡ đó. Tất cả đều không mất đi, chỉ có nhân duyên hội ngộ chúng ta sẽ thọ nhận được tất cả những việc mà chúng ta đã làm cho người ấy. Cầu mong cho tất cả quý vị luôn sống an lành, luôn sống thảnh thơi và làm được rất nhiều việc để tốt đẹp cho mình và tốt đẹp cho người. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.